Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài hai kinh kệ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật của Hoàng Niệm Tổ. Năm tông tám giáo một câu tóm: đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện. Năm tông ở đây chúng ta gọi là Thiền Tông, ngài Lục Tổ, trong đó ngài khai ra sau thời Lục Tổ, khai ra năm tông trong thiền. Năm tông đó gọi là Lâm Tế, Tào Đồng, Quy Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhạc. Tuy là cũng trong thiền nhưng mà phương pháp của họ tu đều khác nhau. Đúng không? Cũng một mục tiêu là khai ngộ nhưng mà mở ra tông ra phái khác nhau. Thì chúng ta biết nó phải để ý như vậy. Năm tông tám giáo. Tám giáo là trong thời thuyết pháp của Phật, các sư, các chư vị tổ sư chia làm á, tám giáo. Tông á, là thiền tông, giáo là giáo hạ, là nương tựa vào kinh điển. Thì trong tám giáo đó đặt ra là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. Ở trong
Hóa Nghi á, ứng giáo nữa gọi là Đốn giáo, Tiện giáo, Bí mật và Bất tịnh. Bí mật đây là mật giáo. Thì trong đó tám giáo này được đó gọi là giáo hạ. Năm tông gọi là thiền tông, thiền tông và giáo hạ, hay là gọi là tông môn và giáo hạ, là tổng tất cả kinh pháp, lời thuyết pháp, giáo pháp của Đức Như Lai, không ngoài trong đó gọi là tông môn và giáo hạ, bao hàm cho đó. Thì quý vị thấy ở nơi đây năm tông và tám giáo một câu tóm hết cả. Một câu á, một câu gì? Một câu A Di Đà Phật bao hàm tất cả tám giáo và tông môn. Cho nên đừng coi thường niệm Phật quý vị. Một câu niệm Phật viên mãn đầy đủ tất cả. Hôm qua tôi á, từ ở trên làng đi xuống đây, thì trên xe nghe quyển á, tiếng hát sông Hằng của cô Quách đó, Quách Huệ Trân. Thì trong đó cái việc có một câu chuyện ngài Quảng Thâm. Ngài Quảng Thâm á, ngài sắp sửa vãng sanh, ngài biết được ngày giờ vãng sanh, và ngài vãng sanh trong đó ngài cuối tuần, một tuần lễ chuyên niệm Phật tha thiết, lớn tiếng niệm Phật. Xong rồi sao? Ngài kêu tất cả đệ tử đem kinh Đại Tạng ra tụng. Ngài niệm Phật rồi gần vãng sanh rồi, ngài đem kinh đó Đại Tạng ra tụng. Đệ tử hỏi tụng như thế nào, ngài nói tổng tụng là tụng hết. Rồi đệ tử ngài đó là người là hay biểu diễn tế đóng kịch, cho nên nó trên đây ngồi mình chúng chiếm, mỉm cười chúng chiếm, nhẹ nhàng niệm Phật để cho các đệ tử ở dưới đó, trong đó hết hơi hết lực tụng đại tạng để ngài biểu diễn trước khi ta ra đi, coi cái vị tụng như thế nào, cái vị coi trong giáo, trong kinh giáo cái vị thọ được cái gì, biểu diễn được cái gì. Cho nên trước khi ngài đi, ngài biểu diễn năm tông tám giáo một câu thâu nhóm, một câu A Di Đà Phật thâu nhóm tất cả tám giáo trong đó. Cho nên đó, đệ tử nó nghe đệ sư phụ nói thì không dám cãi, cứ cắm đầu phục tụng, tụng kinh đại tạng cả hai tụ sách đó quý vị. Nếu mà lâm tạng đó là 163 quyển hay là 153 quyển gì không, cứ ra mà tụng tất cả kinh giáo Phật đó, tụng trong đó nữa, thì cắm đầu thay phiên nhau, người này tự tụng xong rồi thay phiên đến người kia tụng, ngài ở trên đây ngài chứng kiến, ngài cười cười niệm Phật, coi coi có chịu nghe lời của Đức Thế Tôn nói hay không, hay là vẫn ở trong kinh tạng bơi ở trong đó, bơi là còn đỡ, chìm ở trong giáo pháp của Như Lai chứ đừng nói bơi. Đây cái việc bị trước khi ra đi biểu diễn, chúng ta thấy chưa tổ sư trong đó các ngài thấu rồi, chúng ta chưa thấu cho nên vẫn tìm vẫn kiếm. Năm tông tám giáo một câu tó, đứng đừng ngoài ở ngoài niệm, tìm phương tiện là ở câu A Di Đà Phật. Cái niệm đó quý vị, không còn phương tiện nào rốt ráo hơn, không còn phương tiện nào thù thắng hơn, không còn phương tiện nào đơn giản hơn. Cho nên ở đây trong đó tứ giáo là hóa pháp giáo và hóa nghi giáo, là tạng giáo cho là nguyên thủy, là tạng trong đó, trong tạng giáo chứng được ở trong đó hàng A La Hán. Rồi từ tiểu thừa thông qua đại thừa gọi là thông giáo, những người đặc biệt không cần vượt bậc, những người đặc biệt không cần kinh qua tiểu thừa để thông qua đại thừa gọi là biệt giáo. Và ở trong đó biệt giáo những học sinh xuất sắc như vậy vẫn chưa viên mãn, phải cần đến viên giáo. Thì tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo, thì trong đó viên giáo là cứu cánh hơn cả. Một câu A Di Đà Phật tóm thầu hết tất cả, không sót một cái nào. Rồi ở trong đó, giáo pháp của Phật có gì cái việc, gồm có đốn giáo, đốn ngộ, rồi có tiệm giáo, trong đó từ từ tu, rồi có bí mật giáo. Ở trong đó, mật tâm, thường thường những câu thần chú để đưa chúng ta thẳng vào chân tâm, mật giáo. Và ở trong đó bất định giáo, là không ngoài nó, tùy theo căn cơ mà Đức Thế Tôn khai triển khác nhau. Thì ở đây sao quý vị, một câu A Di Đà Phật đủ hết. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư có nói: tam tạng 12 bộ kinh, tất cả giới luật thiền tông 1700 công án, cũng đều gọn trong câu Phật hiệu này. Nếu vì lời tổ sư nói đừng có coi thường, nặng cân lắm. Các ngài không phải nói không, mà các ngài biểu diễn ta chứng được rồi ta mới nói. Ngẫu Ích Đại Sư trong đó lăng nghiêm, trong đó lăng nghiêm đại định, đưa cái tụng kinh trong đó, trì chú trong đó, đắc được đó, lăng nghiêm, thủ lăng nghiêm tam muội. Vậy mà ở trong đó phải bỏ đi để sao? Chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, thấu được cái gì à? Cho nên đó, 10 tam tạng là kinh luật luận, 12 bộ kinh luận. Trong đó chúng ta coi ở trong Pháp Hoa, trong đó vị tằng hữu, rồi trong đó có một loạt 12 bộ kinh đó quý vị. Thì trong đó nhân duyên vị tằng hữu, rồi ở cái pháp trong đó tất cả chia kinh điển qua 12 bộ. chính trong đó, thì ở trong đó một câu A Di Đà Phật đều quy có. Và ở trong thiền tông, trong đời ngài có 1700 công án, về sau nó lên thêm á, trong đó 1800 công án, tùy theo á, thiền sư coi căn cơ của chúng sanh như thế nào mà giao cho một công án, giao cho một đề tài để làm luận án, chứ không phải công án là thường đâu quý vị. Mà muốn lên tiến sĩ, muốn đạt được tiến sĩ phải có trình một luận án, thì công án này là một luận án để ra trường, chứ không phải mới vô thiền sư giao cho cái đề án dễ đâu. Nó phải qua hết đó, trung học, đại học, qua cao học rồi mới lên đến tiến sĩ, rồi có hòa thượng hướng dẫn, ở trong đó là thân giáo sư để trình luận án. Thiền sư với thiền sinh là thầy trò như vậy đó. Cho nên nó thầy không có phải mà coi hết tất cả cả ngàn học sinh đâu, mà thầy trong đó coi chỉ một vài học trò. Như Lục Tổ trong đó ngài biệt tài, ngài coi cả ngàn học trò trong đó và đào tạo được 42 người, 42 người trình luận án được thành công. Đây từ công án mà vô đó thì 1700 công án của tất cả thiền sư đều không ngoài một câu A Di Đà Phật. Chịu tin không quý vị? Ngài Quảng Thâm á, không phải thường đâu, là ngài quyết vì sanh tử để mà vượt thoát luân hồi, vượt thoát khỏi tam giới, đi vô á, đi đã đi tu rồi, biểu mình đi tu rồi còn lẫn quẩn ở đây sao? Cho nên ngài quyết định đó, bỏ hết tất cả, trong đó tịnh xá, chùa chiền, ở trong đó sinh hoạt tăng, và đi vào núi để quyết định giải quyết vấn đề sinh tử, và nương vào câu niệm Phật thì đó tự túc, tự lực, tự cánh sinh. Ở trong đó có gì ăn đó, có nhiều khi ngài không có đồ ăn nữa. Và ở trong đấy thì sao quý vị? Mấy chục năm ngủ ngồi không nằm, tu công phu như vậy. Và ngài nói sao? Một câu A Di Đà Phật à, mà để biểu diễn cho chúng sanh thì sao? Gần đến giờ lâm chung, gần đến ngày lâm chung rồi, ngài biểu diễn, kêu đệ tử đi ra tụng đại tạng. Tụng đi. Tụng như thế nào? Tổng tụng. Đâu có biết từ ở đâu mà vô đâu. Nguyên cả đại tạng kinh đó đâu biết ngõ nào mà vào, thì tụng hết đi. Ta đây ta tổng trì, tổng tụng đại tạng, nhẹ nhàng thư thới một câu A Di Đà Phật, mỉm cười ta tụng tới nơi lạ. Còn để cho chúng nó, cho nó hụt hơi trong đó, cả ba ngày trong đó hụt hơi, tụng được bao nhiêu? Đây quý vị thấy, ngài trước khi ra đi biểu diễn cho chúng đệ tử thấy được cái tinh hoa của niệm Phật. Vậy chúng ta chịu tin không quý vị? Hay vẫn tìm kinh, tìm chú, vẫn tìm ở trong đó người giải, mà đâu biết rằng chúng ta sẽ thấy ở trong đây tất cả đều viên mãn. Ở tại đây chúng ta sẽ thấy được điều đó. Cho nên mới biết câu Phật hiệu này có đầy đủ công đức, tức là tổng trì Đà La Ni. Tổng tất cả kinh, trì tất cả pháp, gọi là tổng trì là Đà La Ni. Là ở đây, trong đây chúng ta thấy Đà La Ni là cái chú, là cái chân thật, chân thật ngữ trong đó. Tổng trì Đà La Ni dịch là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghiệp, tất cả vạn vật ở trong đó đều tổng trì trong đó. Một câu A Di Đà Phật đạt được cái tổng trì Đà La Ni là. Cho nên một câu A Di Đà Phật này bao hàm tất cả pháp, vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang là không gian vô tận, bao hàm tất cả vạn vật vạn tượng. Vô lượng thọ là thời gian vô thủy vô chung, không gian và thời gian tượng trưng cho vũ trụ vạn vật. Cho nên một câu A Di Đà Phật tóm thâu hết tất cả. Chúng ta thấy tóm thâu như thế nào, mình á trong đó từ từ tập trong đó. Ở nơi đây nói chúng ta trong đó không cần một phương tiện gì để cho nó nhập, cho nó mở. Hiểu rồi thì cứ an nhiên tự tại, từ từ niệm đi, từ từ nhập vào cảnh giới đi, đâu có ngại gì quý vị. Tâm chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Từ ở đây chúng ta sẽ thấy một đời này chuyển biến tất cả. Đừng có làm khó mình nữa quý vị, đừng có đày đọa mình nữa. Rút cái tinh thần ở trong kinh sách đó quý vị, nghiền ngẫm trong đó, đeo kiếm trong đó, rồi chăm chút trong đó, khổ sở quá đi. Ngài ở trên kia, ngài nhẹ nhàng niệm câu A Di Đà Phật, mỉm cười coi tụi nó cả. Đây quý vị, nó là trên đến đây nè. Đừng là tự làm khổ mình nữa, đừng có bị cái kiến thức, đừng có bị tri thức nó chi phối nữa. Ở trong đó hãy buông xả, bình sanh sự hiểu biết đi, bỏ hết sự hiểu biết đi, để đi vào thẳng tận cảnh giới của Phật, quả báo của Phật. Hãy vào thẳng vào cứu cánh của Phật đi, Phật đã trao truyền cho chúng ta rồi. Cứ tự nhiên, an nhiên tự tại. Cho nên sau khi ngài vượt ra ngoài Quảng Tâm Hòa Thượng, ngài vượt qua tất cả khổ hải rồi, ngài tự tại an nhiên. An nhiên coi coi chúng sanh nó như những con ong đó quý vị. Thì con ong nó muốn chạy ra ngoài cái cửa sổ, mà nó cứ ngay cái cửa kiến nó chút vô, và nó cũng muốn ra mà ra không được. Đây có một câu công án như vậy đó. Ông thầy á, ông nói sư phụ, ông cứ tụng kinh rồi thì trong đó tu hành, thì đệ tử giác ngộ rồi về muốn độ thầy. Con ông này ngu quá, ngày ngày nó cứ chút vô cái cửa sổ mở, trong nó không gian rộng mở nó không chịu ra, mà cứ rút đầu vô cửa sổ. Ông này ông thấy cái đệ tử của mình đi học về tham vấn đề lạ kỳ, thấy không? Cứ về về cái nói cái câu nào mình thấy nhột nhột câu đó. Cho nên nó trong đó là trò muốn độ cho thầy, cho nên nó thầy à, thầy cứ rút vô sách vở không quýt đi, hãy khai mở tâm ra, hãy khai mở quang minh ra đi, đừng có rút đầu ở trong cửa sổ nữa. Đây quý vị thấy không, con ong đó, con ruồi đó, thấy không? Nó muốn ra, ra đâu được quý vị. Thấy ánh sáng mà cứ nhào đầu ra ra, mà ra là gặp cái kiến nó cản, trong muôn đời không ra được. Đây quý vị thấy, đừng làm khổ mình nữa, hãy nương theo phương tiện của Phật để mà đi vào tận hư không, biến pháp giới, khai mở chân tâm đi, nương theo quang minh của ngài, nương theo trí tuệ, nương theo ở trong đó vô lượng thọ của ngài, một phóng Phật tâm đà đi. Đây quý vị, đây là khai ngộ viên mãn nhất, đây là thành tựu cứu cánh nhất. Là chậm quá nhanh quá đều là bệnh, càng mong nhất tâm, tâm càng loạn. Đây là cái yếu chỉ của niệm Phật đó nha quý vị. Bài trước nói âm thanh niệm Phật á, lớn nhỏ tiết tấu không nên gián đoạn. Đoạn này nói niệm không được quá nhanh hoặc quá chậm. Quá chậm thì vọng tưởng dễ khởi lên và tạo nên bệnh nuôi dưỡng ý thức. Quá nhanh thì dễ khẩn trương, lại tai nghe tiếng niệm Phật không rõ ràng, ảnh hưởng rất lớn. Cho nên là cái điều này á, chúng ta phải chú ý nha. Đó là cái kinh nghiệm thực tiễn của ngài Hạ Liên Cư. Nếu mà chúng ta niệm chậm quá thì nuôi dưỡng ý thức, nuôi dưỡng ý thức có nghĩa là tạo nghiệp, không? Có thức có tưởng là tạo nghiệp. Cho nên á, mình sao một câu A Di Đà Phật phải phủ ý thức, phủ vọng tưởng. Ý thức có nghĩa là vọng tưởng, chứ không có cái gì hay ho cả. kiến thức cũng là vọng tưởng, đó là tác dụng của vọng tâm. Đó, trong đó chân tâm nó chuyển biến qua cái cảnh giới, hoàn cảnh và kinh nghiệm nhân trong tâm chúng ta, chuyển biến thành tư tưởng, trừu tượng, kiến giải. Tất cả những cái này tạo thành cái cảnh huyễn của chúng ta đây, cái thế giới sanh diệt của chúng ta đây nè, thì cái đó đều là vọng tưởng, vọng kiến. Nếu mà nhanh quá thì dễ khẩn trương. Cho nên á, chúng ta niệm Phật á, hay nhất á là từ chậm, từ từ nó lên. Mà thấy nó lên được á, thấy không? Nếu mà thấy nó phát hỷ sung mãn đó, thấy nó rõ ràng, minh bạch đó, thì chúng ta cho lên luôn. Còn nếu mà nó vấp váp, nó không có hơi, thì chúng ta từ từ ha, để cho mỗi câu niệm Phật. Như hồi nãy chúng ta dùng địa chung đó quý vị, thì mỗi chữ đều là một tiếng mõ, mà đánh tiếng chuông vô chữ A với chữ Đà rõ ràng minh bạch, chứ không phải là chúng ta đánh loạn nè, đánh đồng hồ, đánh chữ ở Di rồi chữ Phật, tiếng chuông nó vô, đáng lẽ chữ A tiếng chuông với tiếng mõ, ở chữ Đà tiếng chuông với tiếng mõ, thì đánh hồi nó lộn, phải không? Nó lộn mà người á không phải trong nghề thì không nghe không thấy, tưởng là đánh hay, nhưng mà người trong nghề thì đọc buồn sao nó đánh loạn nè. Người ta đánh chữ A và nó đánh chữ Di, người ta đánh chữ Đà nó đánh chữ Phật, thế chứ. Cho nên nó rõ ràng minh bạch, dù nhanh cách mấy cũng như vậy. Và nếu mà đại chúng mà không có hơi, không có lên kịp đó, thì chúng ta phải lên từ từ để coi cái hơi của họ tới chưa, chứ không có rớt hết cái việc rồi cuối cùng chỉ còn có cái chuông với cái mõ thôi, còn đại chúng rất ít. Mà nếu mà nó đi được đó thì nó hoan hỷ vui vẻ, nó vượt qua tiền nào, nó không còn khẩn trương nữa, mà nó thành đó hoan hỷ pháp hỷ xuân mạng, năng lực trong đó, khí lực nó tuôn trào ra không có ngại gì. Và trong đó chúng ta sao quý vị, chúng ta bay qua vọng tưởng, chúng ta vượt qua vọng tưởng. Vì sao nó nhanh quá, vọng tưởng ra không kịp thì câu A Di Đà Phật đã đi qua rồi. Cho nên nó liên tiếp như vậy, và làm cho chúng ta thành một phiến, kết lại thành một phiến niệm Phật. Đấy, cái nó đều là phương tiện, cái việc đều là cái phương pháp để làm sao chúng ta tu để đạt được thành phiến. Bởi vậy cho nên chậm quá và nhanh quá đều không tốt, phải biết điều hòa tốc độ cho thích hợp. Phương pháp thường có hiệu quả là mới bắt đầu thì niệm chậm một chút, từ từ niệm nhanh lên, cho đến khi không nhanh hơn được nữa thì dừng lại ở cái điểm nhanh đó. Mới đầu chúng ta niệm 6 chữ hồng danh ở trong đó một cách tha thiết, một cách đó ở trong đó chân thành tha thiết trong đó, và chúng ta niệm ở trong đó cảm ứng rồi, chúng ta đi đến nơi rồi thì chúng ta bỏ cái Nam Mô đi, không còn quay về nương tựa, tới rồi không quay nhanh nữa. Mọi người đã tới phía tây rồi, chúng ta quay về cứ đâu à, đâu có được đâu. Mà chúng ta hãy ở nơi đó, nghe các ngài chuyển qua thành 4 chữ A Di Đà Phật. Đây có ý nghĩa đàng hoàng, chứ không phải chúng ta tự đặt, mà ngài liên trì tổ sư đến quý vị. Ngài là tổ sư của tình độ dạy, chứ không phải ai dạy đâu. Nếu không tin quý vị đọc Di Đà Sớ Sa thì sẽ biết được cái đó, chứ không phải là chúng ta tự đặt ra trong đó. Rồi có người nói niệm 4 chữ làm sao bản sanh, tổ của bản sanh đó quý vị, tổ liên trì bản sanh trong đó, chứ không phải giỡn. Mà ngài nói dạy cho đệ tử thì dạy 6 chữ, còn ta tu 4 chữ. Vì sao? Ta nhất định bản sanh, Phật với ta là một không hai, không còn chủ, không còn khách, không còn năng, không còn sở, đâu nó là nhất mà, đâu còn có đối tượng nữa, cần gì phải quay về.
ngay đây đã là Phật rồi. Cho nên từ đó ngài niệm A Di Đà Phật, tâm của ngài và tâm Phật là một thể. Nên chúng ta niệm như vậy, từ từ chậm rồi đến nhanh, nhanh rồi người đánh gì chung. Hãy coi đại chúng có lên kịp không. Nếu mà đại chúng đến đó thôi thì chúng ta ngừng lại để giữ cái điểm nhanh đó, đừng có xuống trở lại nữa,
đừng có từ chậm lên nhanh rồi lại rớt xuống chậm rồi lại lấy sức rồi lại lên nhanh nữa, thì người ta không có hơi đâu quý vị. Hơi nó đang lên chúng ta lại đè xuống, đè xuống rồi biểu bốc lên nữa. Thì trong đó khi niệm Phật như vậy á, tâm nó rất khó chịu, và ở trong đó khí nó bị ép trong đó, và chúng ta không mở được khí lực ra được, nên nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta đánh gì chung như vậy, thỉnh gì chung như vậy, chứ thì sẽ thấy kinh nghiệm những cái là người mà đánh nó mà thuận, đánh mà nó thông suốt, mà nó đều đặn, mà nó lên lên từ từ, sau khi niệm Phật rồi chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ vì khí lực được thông lưu. Còn nếu mà người ta đánh như là vó ngựa cà rập thì sao các vị? Thì trong tâm của chúng ta khí lực nó cũng đi như vó ngựa, nó cứ cà rập chứ nó không có vượt lên, nó đều đặn. Nhớ cái điều đó, nó rất là quan trọng cho những người mới, người sơ cơ như chúng ta. Lúc niệm không từ vọng tưởng, không cầu nhất tâm. Đây là nội dung chính của bốn bí quyết niệm Phật. Đây quý vị thấy không? Khi niệm Phật thì không trừ vọng tưởng, khi niệm Phật thì không cầu nhất tâm. Vì có trừ là có năng có sở, có cầu là có mình có người, cho nên vẫn là vọng tưởng, chưa đạt được sự nhất, bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn trong đó không còn năng sở, không còn ta là người niệm, Phật là đối tượng niệm, mà chúng ta hòa thành một thể. Đây cái diệu dụng, cái phương tiện của niệm Phật chỗ này đó. Đừng coi thường câu A Di Đà Phật cả. Đó là phương tiện ngài đặt ra để làm sao tâm chúng ta chuyển biến thành giác ngộ, tâm chúng ta trở về nhất như, tâm chúng ta trở về chân tánh, tâm chúng ta trở lại tự tánh Di Đà. Đây trong đó một câu A Di Đà Phật. Mà nếu mà chúng ta có mong, có cầu, cầu nhất tâm là tâm không nhất, trừ vọng tưởng, vọng tưởng không trừ. Vì sao? Vì ở trong đó nó có cái trừ ở trong đó này. Bởi vậy cho nên có cái trừ, chưa nói vọng tưởng, có cái trừ trong đó đều là vọng tưởng rồi. Bổn lai vô nhất vật, làm gì có trừ có tẩy, làm á hà sứ nhúng trần ai. Cho nên ngài Lục Tổ thấy được điểm này, nói cần gì phải trừ, giữ tâm thanh tịnh lại thì tự nhiên tự tánh nó phát. Vọng tưởng đều là huyễn, đều là giả, như là bóng mà, cần gì phải trừ cái việc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không trừ thì nó càng nổi. Đó là phải hiểu người không trừ là người đang trên con đường trừ vọng tưởng, còn người không trừ là chúng sanh. Nó là khác kìa. Phàm phu chúng sanh nói không thì chấp vào không, nói có thì lại đắm vào có, cho nên đều là đắm. Ở đây cái phương tiện để có thể trừ vọng tưởng hay nhất là sao? Chuyên trì danh niệm Phật, giữ một câu niệm Phật đó thì tất cả vọng tưởng tự nhiên từ. Ở trong đó có một vị tú tài ở đời Đường có một câu bài thơ rất nổi tiếng là dục đoạn vọng tưởng trọng tăng bệnh, nghĩa là càng muốn trừ vọng tưởng thì tưởng càng thêm tệ. Đây các vị thấy không? cái bí quyết của niệm Phật cũng như vậy. Khi chúng ta muốn trừ vọng tưởng là chúng ta đặt ở trong tâm mình một đối tượng để mà chúng ta trừ, thì chúng ta dùng hết năng lực, nên dùng hết đó, lực lượng trong tâm chúng ta để chú ý vào cái vọng tưởng đó, là chúng ta gia sức, thêm sức cho vọng tưởng. Mình càng đối trị nó càng hung hãn, nó càng dữ tợn. Vì sao? Ai bơm cho nó, quý vị? Hai bên à, tay trong đó vỗ tay thì phải hai tay mới vỗ lên tiếng, còn một tay làm sao vỗ lên tiếng. Cho nên vọng tưởng tự nó tiêu thôi, mà chúng ta đối lại hai tay vỗ thì nó ra tiếng. Mình càng đối lại mạnh thì tiếng càng to, tiếng càng to thì cái tay nó càng đau. Đang ở trên đó cái hai tay cái vỗ nha, hai tay nó vỗ lên tiếng mà. Cho nên đây quý vị kệ nó, cho nó vỗ, nó vỗ vô hư không, tâm ta chỉ chuyên niệm Phật thì trong đó mỏi tay rồi nó hết vỗ. Vọng tưởng khởi lên rồi không ai ngó ngàng tới nó nữa, làm lơ ha. Mình chỉ hướng về chuyên niệm A Di Đà Phật, tâm hướng về với vô lượng quang, vô lượng thọ, thì vọng tưởng tự nhiên tắt thôi. Cho nên á, đừng sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Giác chậm chỗ nào quý vị? Không chịu niệm Phật, lập tức niệm Phật là giác khởi lên. Giác khởi lên làm vô minh phiền não, tự nhiên nó đi xuống. Nên chúng ta phải để ý điều này. Đó là cái phương pháp, đó là cái bí quyết để chúng ta niệm Phật. Tại vì càng muốn trừ vọng tưởng thì là trừ một lại cộng thêm hai, nó là tăng lên chứ nó không có. Nó một cộng thêm hai, rồi hai trừ nó thành bốn, bốn trừ nó thành tám. Cái hàng trừ nó càng tăng thì nghiệp chướng vọng tưởng nó càng nối tiếp liên tục. Đang cùng một đạo lý như vậy là không cầu nhất tâm. Vì ở trong đó đang lúc niệm Phật thì không cầu nhất tâm, hoặc là phân biệt tính toán xem xét coi mình được nhất tâm chưa. Vì nhất tâm là nhất tâm, chứ không phải coi nó được nhất tâm chưa. Chứ không phải chúng ta nấu đồ ăn coi nó chín chưa, không phải. Mà ở đây tâm của chúng ta nó chín thì tự biết, còn coi nó chín chưa thì vẫn còn năng sở, có người coi và có vật bị coi, có nhân có ngã, vẫn ở trong vòng lưỡi đạo. Tâm chưa nhắc đầu nhắc, nó là nhị mà cái việc ta coi và tâm được coi là nhị mà. Pháp môn đây là pháp môn bất nhị, không cần để ý nó mà tự đạt được nhất tâm. Nên là nó điều này á, cái vị hãy ráng cái bí quyết, hãy chuyên niệm, hãy tha thiết niệm, hãy trung thành niệm, hãy chí thành niệm, thì tự nhiên sẽ được nhất tâm, sẽ được chí tâm. Vì ở đây không còn là thật thà niệm mà là hữu vi pháp. Không phải thật thà niệm, thật thà niệm thì tất cả vạn duyên đều buông xả, tất cả tính toán phân biệt so đo đều buông xả xuống hết, và ở trong đó chỉ trung thành niệm lấy một câu A Di Đà Phật, không cần tưởng đến Phật, không cần ở trong đó mong cầu quang minh, không cầu nhất tâm, không cầu gì cả, mà thật thà niệm như vậy, trung thành niệm như vậy thì tự nhiên đạt được nhất tâm. Chí cứng như sắt, dạ như tơ, không dán không tạp, tự thành phiến. Đây là hai câu kế. Thệ nguyện phải cứng rắn như sắt thép. Lúc Đức Phật Di A Di Đà còn ở thời kỳ tu nhân, có phát nguyện là cho dù thân này có mất trong sự khổ thì nguyện tâm cũng vĩnh viễn không thoái chuyển. Đây là câu kinh trong kinh Vô Lượng Thọ. Đây là dạy cho chúng ta câu chí cứng như sắt là sao quý vị? Ráng trung thành niệm Phật, đừng có lay chuyển, đừng có niệm ba hôm chưa thấy gì hết, Đừng có niệm pha hôn thấy chán quá, đừng có thấy hình niệm trong đó mà trong đó cứ tà tà, mà làm sao chúng ta phải kiên trì, phải phát dũng mãnh, phải chí khí trong đó để mà niệm tới nơi. Mình tin tưởng đi, Phật không có dối, Phật không có gạt, Phật không có nói sai. Mà tại sao chúng ta niệm hoài chưa được, chưa tới quý vị à? Còn một chút xíu nữa thôi là, chút xíu nữa là cho tới đến cái mặt nước là nước nó phun lên rồi, gần tới rồi lại thấy ngán ngậm quá, thấy thối chuyện quá, rút mũi khoan lên, thôi không khoan chỗ này nữa. Đây quý vị phải chí phải cứng như sắt mà dạ như tơ, thì những mở trong đó tâm hồn của mình tuy rằng chí khí nhưng mà đối xử bên ngoài với cái hoàn cảnh như ngoài, cái tâm tánh nó lại mềm dẻo, nó lại nhu nhuyễn, nó lại nhẹ nhàng, nó là từ bi. Từ bi trong đó mà biểu lộ một cái ý chí sắt đá, thì chúng ta phải thấy cái này á, nếu mà không có học thường á thì khó. Tại sao mà vừa cứng mà vừa mềm? Thì thật sự là nói như là mâu thuẫn, nhưng không có mâu thuẫn cái gì. Giống như á, Quan Thế Âm Bồ Tát ngài phổ độ chúng sanh, ý chí phát ra nhất định phổ độ chúng sanh, không có lay chuyển, nhưng mà lại sao quyền, nhưng mà lại rưới cam lồ đến với chúng sanh, đem cái niềm yêu thương, đem cái niềm an hòa nhẹ nhàng đến cho chúng sanh bằng cái hình ảnh gì quý vị? Tịnh thủy nhành dương. Quý vị thấy cái nhành dương liễu không nè? Nó cứng à, nó dai lắm, nhưng mà dưới trước gió thì nó mềm vô cùng. Gió thổi đầu nào thì nó chuyển đầu đó, nó không bao giờ chống. Nhưng mà khi nó tác dụng nó thì nó tất cả hoàn cảnh đều có thể phổ vị, đều có thể đem cam lồ tới cho chúng sanh. Quý vị thấy qua đây không cầm nữa nha, nhành dương liễu. Nhành dương liễu tác dụng nó hay quý vị. Gió mà thổi lớn lên thì nó ẻo lạ, nó theo chiều gió, nương theo chiều gió. Mà khi mà trổ tác dụng ra thì vẫn cứng, vẫn uyển chuyển, đem nó tới từ bi tới cho chúng ta. Hãy mở, nếu mà chúng ta cứng quá thì gió thổi gãy, nếu mà mềm quá chúng sanh không nghe. Cho nên đó, ngài trong đó tỏ thái độ từ bi mà ý chí dũng mãnh. Chúng ta cũng như vậy, niệm Phật vui vẻ hoan hỷ, nhẹ nhàng thư thới, đó là mềm. Chí dạ như tơ, nhưng mà sao cái ý chí cương quyết không lùi, chưa tới trong đó cũng không sao. Thân á, trong đó có bệnh vì nghiệp chướng cũng không có xoay chuyển, không có lui chuyển cái công phu niệm Phật của mình. Đây quý vị thấy, vậy chúng ta chí thì cứng như sắt, mà dạ trong đó tâm hồn nó nhu nhuyễn như tơ là, thì chúng ta biết dụng công chưa? Chứ không phải chí như cứng như sắt mặt hầm hầm. Kẹt ra quý vị, cái này là không có đúng hà các nè. Cho nên chúng ta phải biểu lộ một cái thái độ niệm Phật nhẹ nhàng an hòa, mà trong đó từ bi, mà không có thiếu cái sự dũng cảm. Dũng cảm gì vậy? Thắng ngàn quân địch, không tự thắng chính phiền não của mình, vượt qua hết cái phiền não của mình. Đây chúng ta phải cố gắng như vậy. Nếu chí phải cứng rắn nhưng tâm phải nhu nhuyễn, nếu cố chấp ý kiến của mình thì trở thành can cường khó giáo hóa, họa hại không gì hơn. Đó nó khác cái vị thế mà, nghĩa là cái chí, ý chí trong đó vượt khóa, nhưng mà không có cố chấp vào cái tư tưởng khí chạy của mình. Phật pháp nó có hay chỗ này nè quý vị, như vừa nhẹ nhàng, nó vừa trong đó nhu nhuyễn, mà nó tỏ một cái ý chí, chứ không phải như là thế gian. Nếu mà người nào á, mềm quá thì là nhu nhược, nếu mà người nào cứng quá thì là cố chấp. Hai cái nào cũng chết cái gì, cứng đầu mà. Còn ở đây chúng ta ý chí thì ra uyển chuyển nhẹ nhàng, vượt thắng hết tất cả, với cái hoàn cảnh như thế nào nhu nhuyễn như nước, vượt qua hết không gián đoạn. Thì chúng ta phải đem cái tâm mình vào trong cái hoàn cảnh đó cái gì, đem áp dụng tâm mình vào ở trong cái tánh chất, cái tánh chất chân thật của tâm, bao hàm tất cả, từ bi với tất cả mà dũng mãnh không gì bằng, không gì hơn. Đây cái ý chí, cái tâm chân tâm của chúng ta. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói người ở cõi cực lạc có thân tâm nhu nhuyễn, khí như miên là nói tâm ý nhu nhuyễn, tự nhiên dễ được giáo hóa. Đây là một cái người trong đó gần kề với chân tâm, với tự tánh, với đức tánh của mình. Cho nên ở trong đó họ đều có cái tánh đức nhẫn nhục, nhu nhuyễn, mềm dẻo, mà ở trong đó và vẫn dũng tiến, vẫn tiến bước, không có gì làm lay chuyển. Trong lúc niệm Phật không được gián đoạn và tạp loạn, không gián không tạp thì niệm Phật tự nhiên dễ thành tiến. Nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì tất phải đạt được niệm Phật bảo vương tam muội. Quý vị thấy có hai trường hợp là thành phiến. Mà muốn thành phiến thì sao quý vị? Ở đây nói là không gián đoạn và không tạp loạn thì dễ dàng thành phiến. Mà chúng ta hiểu biết nhiều, thâu kiến thức vô nhiều thì nó tạp loạn, thì nó sẽ gián đoạn, khó mà thành phiến. Vì sao quý vị? Vì là chúng ta chạy vào con đường tâm viên ý mà. Tâm viên không nghĩa là viên mãn đâu nha, mà viên là con khỉ đó quý vị, con vượn nó gọi là viên, chứ không phải là viên chữ viên mãn đâu. Đó, tâm nó thì như vượn mà ý thì như khỉ, cứ lắc chắc nhảy lên nhảy xuống, chạy đâu cũng được hết á. Ai nói gì cũng hay, ai nói gì cũng tài, ai nó nói ý kiến gì cũng giỏi, mà đều vòng vòng ở cái cây đó thôi. Chúng ta đi vào con đường đó nhất định đó, tỏ ý chí sắt đá vượt qua con đường đó, hãy đi qua hết tất cả đồi, hãy vượt qua tất cả non, đi trong đó, đừng có ở trong cái cụm cây đó mà nhảy lên nhảy xuống. Tại vì trong đó, trong đó cho nên nó không tạp, không gián đoạn thì dễ thành phiến. Mà dễ thành phiến rồi thì sẽ đạt được trong đó, từ từ cứ như vậy mà tu, cứ như vậy mà hành, sẽ đạt được nhất tâm. Mà nhất tâm là gì quý vị? Nhất tâm bất loạn thì tất nhiên phải đạt được niệm Phật bảo vương tam muội. Mà bảo vương tam muội là gì quý vị? Luận bảo vương đó. Trong cái tờ trong đó ngài ai chép ra 14 hay là 10 cái nguyện bảo vương đó, bảo vương tam muội đó. Thì sao quý vị? Dù cho hoàn cảnh khó khăn thế nào ở ngoài, cảnh, duyên và thân chúng ta như thế nào, tâm chúng ta vẫn một gì quý vị? Vẫn là tam muội, vẫn là chánh định, vẫn là định trong đó. Đây là gọi là bảo vương tam muội. Mà bảo vương tam muội toàn là kể cái khó thôi, không kể cái dễ. Nếu ở trong đó có thân thì không cầu không có bệnh. Vì nếu mà không bệnh đó thì cái thân này dễ vui, nghĩa là lười đó, giải đãi, dễ vui là giải đãi kệ nó, cho nó nghỉ chút, cho nó tự tại, nó hoan hỷ chút. Thì hãy mà có bệnh đó thì biết gần tới giờ rồi, cho nên không dám dễ vui nữa. Mà đây là bảo vương tam muội đó quý vị. Cho nên nếu mà cầu á, trong đó nếu mà cầu thấu được cái tâm thì không sợ khúc mắc. Vì nếu mà không có khúc mắc, không có khó khăn thì cái tâm đó nó không có thấu, nó không có thấu, không có phiên mà. Thì trong đó quý vị thấy ở nơi đây đó là nghịch duyên mà thành thắng duyên, còn chúng ta ở trong thuận duyên, thuận theo chiều nước à, thuận theo chiều gió là, cho nên nó kẹt cái vị gió thổi đầu nào thì nương theo đầu đó, thổi chúng ta bay đi đâu thì chúng ta đi đó, không một chút chống cự. Ở trong đó 12 bến nước trăng nhờ đục chịu, không cần than, không cần quản gì cả. Đây cái tâm cái gì, cái tâm của chúng sanh là vậy, vì chịu trong đó chết trong vận mạng của mình, không có đứng lên, không có vượt thắng với vận mạng của mình, không có cải đổi vận mạng của mình. Thì ở đây chúng ta niệm Phật trong đó để mình đạt được Bảo Vương Tam Muội. Mà Bảo Vương Tam Muội cái vị đạt được thì làm sao cái vị? Thì không còn ngại gì thân thể này nữa. Dù thân này nó như thế nào thì nó cũng không có ăn nhầm gì đến cái công phu niệm Phật chúng ta. Dù cho nó bệnh như thế nào, ung thư, dù ở trong đó nó bệnh ở trong đó, như quý vị thấy cô Quách Hoài Trân đó mà, cổ làm sao quý vị, cũng là đạt Bảo Vương Tam Muội, là bác sĩ ung thư, thấy được cái khổ, thấm được cái khổ của thế gian. Cái bài báo cáo của cô là sao quý vị? Quá là khổ sở. Ngày nào mà không có người tự tử ở trong nhà thương thì ngày đó ta được hạnh phúc, ta được an ngon. Mà nhìn những người ung thư sao quý vị? Nước vàng nó nhiễu, nó chảy ra thì thật sự không còn mê đắm gì cả. Ung thư mũi, ung thư họng, ung thư gan, ung thư bao tử, ung nó là ung thối, không? Nó ung thối trong đó, nó sình lên trong đó, cho nên nó hoại trong đó, biến hoại trong đó, và nó nhiễu ra nước vàng cái gì. Thì ở trong đó cổ nhìn thấu sự thật, thấu được lời Phật nói tứ diệu đế trong đó, khổ tập diệt đạo trong đó. Và thấy làm sao mình nó phải đi ra, mà thấu rồi chưa đủ, Phật nói gì chưa đủ, thấy chưa đủ, ông cô phải nhập vào cái khổ đó, cô phải thấu được cái khổ đó, cho nên cổ cũng phải bị bệnh ung thư gan, để rồi phải buông xuống tất cả cái vị cứu đời. Cái vị thấy làm việc đến 5 giờ sáng để mà cứu, lo tự mình, tự nguyện mình lo cho chúng sanh. Mà đến hồi cô cuối cùng kết luận ra cái gì, tất cả chư bệnh nhân là Bồ Tát bệnh nhân tới khuyên tôi niệm Phật là tôi sẽ còn có được bằng bác sĩ, có được cái địa vị, có được cái nghề nghiệp vững chắc, nhưng mà từng Bồ Tát, từng vị Bồ Tát tới nói tôi phải niệm Phật. Mỗi một người nó thuyết một bài pháp rất là tinh diệu, biểu diễn thực tại cho họ, biểu diễn cho tôi thấy được cái nhân quả báo ứng, thấy rõ ràng cái nghiệp nó hiện hiện. Cho nên ở đây họ cuối cùng của cô là gì? Được Bảo Vương Tam Muội, thấy tất cả là Bồ Tát. Cái bản báo cáo của cô có phải không? Tất cả cuối cùng, tất cả bệnh nhân là Bồ Tát bệnh nhân. Mỗi người dạy cho một bài học thấu thấu tận xương tận tủy. Cho nên cuối cùng làm sao? Phật nói bây giờ cho test nó đi, thử nó đi, học rồi thì phải thử đi. Thử thì sao? Ngay bài học đó thì phải làm cái bài học đó. Từ cái ung thư đó thì chính mình phải bị ung thư. Một câu A Di Đà Phật phủ hết tất cả nghiệp chướng phiền não, khổ phủ hết tất cả khổ hại của chúng sanh. Chúng ta tin không quý vị? Ở đây trong đó, tuy lời văn mộc mạc, tuy lời văn ngắn gọn, nhưng mà hàm ý trong đó từ Đại Quang Minh Tạng chữa cái bệnh của chúng sanh, bệnh thống khổ của chúng sanh, buộc chữa tất cả những cái bệnh khổ chúng sanh thì phải đương đầu với nó. Chịu đương đầu với cái gì? Chịu không à? Một câu A Di Đà Phật cả, A Di Đà Phật bốn chữ hồng danh. Chúng ta nghe cô báo cáo sao cái gì? Hãy khi còn sức lực, khi còn tinh thần, khi còn năng lực, ráng mà lễ Phật đi. Khi còn hơi thì ráng niệm Phật đi. Có người trong đó họ nhất lại mỗi ngày dùng ý chí của mình để nâng người mình lên đó, ở trong đó nhõm dậy mà nhõm không nổi, dùng tất cả ý chí năng lực để mà nhõm dậy. Cho nên cô nói thật sự trong đó bao nhiêu chúng sanh thân thể khỏe mạnh mà không biết dùng lễ Phật để tiêu nghiệp chướng. Đến cuối cùng muốn lễ Phật, quý vị thấy có người hiểu được Phật pháp rồi thì sao? Thì ở trong đó dù bị ung thư nó ăn nó mất cái chân mà vẫn sống hạnh phúc. Là vì ở gia đình nó chắc mót để có thể gắn cho cô cái chân giả, cô biểu đem cái tiền này để cúng dường cho chúng sanh đi. Ta bây giờ có thêm hai cái chân nữa rồi, là đâu cần thêm chân nữa. Quý vị thấy sống hạnh phúc, tuy rằng thân thể trong đó tàn tật bị đau bệnh, mà gia đình hạnh phúc. Quý vị thấy không? Phật pháp đó quý vị, nó chuyển đổi chúng ta. Cả gia đình ở trong đó đều cuốn quýt, đều sum họp để cùng học kinh, để cùng niệm Phật, để cùng tụng kinh. Và cuối cùng cô thuộc bộ kinh A Di Đà thì thưởng cho tiền để làm cái chân, thì đem tiền đó để cúng dường. Cúng dường cho chúng sanh, cần gì cái thân này quý vị? Đây quý vị, cô báo cáo trong đó, thật sự chúng ta mới hiển lộ được cái từ bi của Phật. Từ bi của Phật, được người nào cảm nhận được từ bi của Phật, trí tuệ của Phật, ai nhận được, người đó chân thành từ sự thống khổ, họ chân thành quay về, họ cảm được từ bi của Phật. Bây giờ chúng ta niệm Phật đi, niệm một cách tha thiết, niệm một cách hoan hỷ, niệm một cách vui vẻ, như bằng được bảo, như người bằng cùng mà được châu báu đã. Đó là lời kinh Vô Lượng Thọ đó các vị, đúng không? Trân quý nó đi à, bốn chữ là vạn đức hồng danh, hãy giữ nó quý vị, sẽ thấy được Phật trong đó tỏ cái năng lực của mình. Chúng sanh chịu quay đầu, ta đều phổ độ, ta đều cứu. Nên là từ ở đây quý vị thấy chúng ta làm thế nào để được Bảo Vương Tam Muội nhất tâm, hoàn cảnh cảnh duyên như thế nào tâm ta vẫn nhất như, tâm ta vẫn dũng mãnh, tâm ta vẫn hoan hỷ vui vẻ niệm câu A Di Đà Phật, thì chúng ta được nhất tâm. Đó là nhất tâm quý vị. Còn nó thành phiến là gì? Thành phiến là phiền não nghiệp chướng, dù cho hoàn cảnh môi trường gì không được khởi lên, đó là thành phiến. Để giữ nó quý vị, dù cho nó oan ức như thế nào, dù cho nó hoan hỷ như thế nào, dù cho nó thuận buồm xuôi gió như thế nào, không được khởi lên vọng tưởng, đó là thành phiến. Cái đó là danh từ bình dân nhất là như vậy đó quý vị, chứ không phải hôm nay thấy trời trong á, mây đẹp trong đó, rồi ấm cúng trong đó, rồi ở trong đó, rồi có Phật thất trong đó, hoan hỷ vui vẻ trong đó là vọng tưởng. Mà phải bình thường tâm niệm Phật, đây mới là. Thì thấy vọng tưởng nó dễ tạo vui, vọng tưởng vui nó ra là cũng là vọng, buồn cái vọng tưởng buồn nó ra là, thì ở trong đó không phải là tâm ta hoan hỷ phát ra, mà là cảm ứng đến cảnh giới bên ngoài mà cảnh duyên nó chuyển đổi, chuyển biến mà thiên biến vạn hóa, bên ngoài nó chuyển như thế nào thì bên tay công nó ảnh hưởng, nó chuyển đổi như thế đó, chúng ta bị nó chuyển lại. Một câu A Di Đà Phật không có bình thường, không có thành phiến phủ nó lại hết tất cả. Vui cũng như vậy thôi, cũng niệm Phật. Buồn càng niệm Phật, âu sầu càng phải về với Phật. Cho nên tâm tâm của chúng ta ở chỉ về với Phật mà thôi. Đó là thành phiến. Thành phiến lâu rồi thì đã được nhất tâm, thấy tất cả vạn vật môi trường đều là biến hóa của Đức Phật A Di Đà, đều là do pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. Lục trần thuyết pháp độ sanh à, tất cả mọi âm thanh đều ở trong đó, đều là giúp cho chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Chúng ta sao vậy? Lấy câu A Di Đà Phật để chuyển hóa tâm của mình thì chúng ta sẽ đạt được nhất tâm bất loạn. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì sẽ đạt được niệm Phật bảo vương tâm. Quý vị đem những cái điều ở trong bảo vương tâm nguyện đó dán ở nhà nhắm nè, ở trong đó coi lâu lâu đọc cái đó, rồi mình thấy hoàn cảnh của mình như thế nào thì chúng ta nói ta đây đang tu bảo vương tâm nguyện, đừng có thối chí mà hãy tiến được, không sao đâu, Phật không bỏ đâu, hãy cố gắng vượt qua hết tất cả bệnh, vượt qua tất cả cái khổ, vượt qua dù thân này ở trong đó có ở trong đó như là cái chí của A Di Đà Phật, cho dù thân này có mất trong sự khổ thì nguyện tâm cũng vĩnh viễn không thoái chuyển. Dù cho thân tâm này nó có tan diệt thì cái nguyện ta nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc vẫn không thối chuyển. Chúng ta phải bỏ ra cái việc bỏ nó đi, cái thân này á nó có quá nhiều rồi quý vị, trong vô lượng kiếp không có biết bao nhiêu thân. Nếu chỉ tính á, tính á, thân khi thọ thân nó làm, nếu á, trong nó trong này nói, nếu mà tính đến mà xương á, khi chúng ta làm chó thì xương á, của chó trắng nó cũng kết bằng núi Tu Di rồi, là không biết bao nhiêu thân rồi cái gì. Thì bây giờ bỏ cái thân này thêm một cái thân nữa đâu có thua gì cái gì, đã bỏ đến vô lượng, bỏ thân thọ thân vô lượng thân rồi, giờ thêm một cái thân nữa thua gì. Bây giờ mình dũng mãnh trong đó mà vượt thắng, vượt thắng trong đó một câu A Di Đà Phật vượt tới nơi, thì chúng ta sẽ thấy được sự, chúng ta sẽ thấy được kết quả của niệm Phật. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Đây là kết quả của sự niệm Phật. Chúng ta niệm Phật là tu hành trong nhân địa. Chúng ta tu hành đó, chúng ta đang tu hành là nhân địa tu hành, là thời gian tu hành của những người giác ngộ là Bồ Tát. Chúng ta những người á giác hữu tình là phàm phu, là còn vô minh, là còn nghiệp chướng, là còn phiền não. Nhưng mà giác ngộ mới quay về, muốn giác ngộ thì đó là giác hữu tình, gọi là Bồ Tát. Thì Bồ Tát cần phải tu gọi là nhân địa tu hành. Cái tâm của chúng ta hiện tại đang niệm Phật là cái tâm trong nhân địa. Cái tâm chúng ta đang dùng để niệm Phật đây quý vị, thật sự nó là cái nhân tâm. Nên gọi cái nhân địa chúng ta chưa giác ngộ mà, thì cái nhân địa này gọi là nhân tâm. Cái tâm của người, tâm của nhân là nhân tâm. Thì cái niệm á, cái đối tượng chúng ta niệm, chúng ta đang niệm là Đức Phật A Di Đà, Phật là vị đã đắc quả giác ngộ gọi là quả Phật. Cho nên ở đây á, nhân tâm và quả Phật cùng cảm ứng. Thì đó là hai bên cảm ứng lẫn nhau. Chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh. Thì chúng ta coi sự cảm ứng như thế nào quan trọng cái việc. Cái đạo lý này quan trọng như Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất thiết duy tâm tạo. Hay là tất cả vạn vật ở trong đó đều là do tâm, không có vật nào ở ngoài tâm cả. Thiền sư trong đó khi thiền sinh tới hỏi Phật là gì, thì ông nói que cứt khô. Ai tới hỏi Phật là gì, que cứt khô. Thì sao quý vị, que cứt khô ở đâu? Ở trong tâm, do tâm biến hiện. Phật là gì? Phật là chân tâm, là ngay tâm đó. Quý vị mơ, nằm mơ, ở trong mơ trong đó chúng ta thấy mình có người, rồi có sông, có sình, có bùng. Vậy hỏi trong đó bùng của tâm là gì, bùng là gì, là đều là giấc mơ, đều là tâm phát hiện ra. Cho nên thiền sư không có có giải nghĩa. Nói Phật là gì, là que cứt khô, là cái bẩn thỉu nhất, cái xấu xa nhất ở đâu, ở trong tâm chúng ta. Là còn tâm chúng ta phân biệt ở trong giấc mơ đó, phân biệt đâu là bùng, đâu là nhà cao, đâu là cửa rộng, đâu là thức ăn ngon chia chẻ ra đó. Đến hồi thức dậy nó ở đâu? Ở trong tâm. Là cho thiền sư không có nói năng dễ biểu ở đâu, tâm ở đâu, là ở que cứ khô đó cái gì. Nên nếu mà chúng sanh nó không hiểu, nó nói như Phật pháp tôn quý như vậy mà nói que cứ khô, hết chuyện nói rồi. Đây là phàm phu, phải dùng giáo hạ dạy dỗ từ từ lên. Còn bậc tiến sĩ thì sao? Hãy nghiên cứu đi. Nghiên cứu cái gì? Tất cả vạn vật nghiên cứu từ đâu ra? Thì ông nghiên cứu thì đó, ai mà hóa học thì nó tất cả là biến hóa của hóa chất. Ai là vật lý học, tất cả đều là biến hóa của nguyên tử. Tất cả nó đều là chuyện đó ra. Thì nó nói thì cái này là cái gì? Là nguyên tử biến hóa. Này là gì? Là hóa chất biến hóa. Cho nên nó ngài quyết luận án, đây phải học tiến sĩ mới lên đạt được cái này. Còn chúng ta học sinh đó quý vị, không biết tiểu học, trung học hơn đến đâu rồi Phải từ từ đi, niệm một câu A Di Đà Phật để đạt được đi. Thì ở nơi đây nhân tâm, chúng ta nhân tâm và quả, quả Phật hay là quả giác, hai cái nó chuyển biến như thế nào rất là quan trọng. Khi chúng ta thấu hiểu được điều này, khi chúng ta giải ngộ được điều này rồi, thì chúng ta nỗ lực để chuyển hóa, chuyển biến, để chuyển biến cho hai cái hóa chất nó tác dụng với nhau, để chuyển biến cho những cái nguyên tử đó nó kết hợp với nhau để nó thành tựu là. Quý vị thấy không? Cho nên nó khi chúng ta hiểu rồi mới trân quý niệm Phật. Còn nếu không, một câu A Di Đà Phật này niệm có ích lợi gì? Thôi mình đi ra ngoài mình làm phúc báo, mình để công sức mình làm việc công sức hay hơn. Nhưng mà chúng ta đâu có thấu được gì cái việc, cái lý của vũ trụ nhân sinh. Khi mà chúng ta cảm ứng rồi thì sao quý vị? Quá là hay à. Hồi xưa đâu biết, ai ngờ mình đi lượm, đã là con của vua rồi, đã là có hạt châu rồi, mà vẫn đi làm hành khất mà không biết từ đó chuyển biến. Lúc chúng ta niệm Phật, nhân tâm của chúng ta và quả Phật của Phật A Di Đà hỗ tương cảm ứng lẫn nhau. Đây là nhân địa, nhân tâm và quả Phật, hai cái nó tác dụng với nhau. Hai cái nó tác dụng với nhau. Cái thì sao quý vị? Thì Phật lấy cái quả giác đó để biến hóa cái nhân tâm của chúng sanh. Trong tâm của chúng ta bao gồm vạn đức của Phật A Di Đà. Tâm của Phật trùm khắp mọi nơi, biến nhất thiết xứ, biến mãn nhất thiết xứ sở, nhất cả các nơi. Chúng ta gọi là pháp thân. Pháp thân là gì? Biến nhất thiết xứ, ở nơi đâu cũng có. Giống như chúng ta nói nước, nước ở đâu? Ở biển đại dương. Đại dương là cái thể, là cái pháp thân. Ở trong đó nó biến hóa tất cả trong đó, tất cả bọt bóng, tất cả cá, tất cả tôm, tất cả trong đó cảnh giới dưới biển đều ở trong đại dương đó. Ở tất cả mọi nơi, không nơi nào mà không có. Biến nhất thiết xứ, đó là tâm của Phật. Chúng ta đang niệm Phật là niệm trong tâm Phật. Thì sao biến nhất thiết xứ mà chúng ta ở ngoài tâm Phật à? Quý vị hay à? Hay hơn Tôn Ngộ Không à? Tôn Ngộ Không dùng 32 thần thông đó, trong đó phóng cái phóng ra khỏi năm hòn năm ngón tay của tôi không? Trời, ngón tay của Như Lai có nhiêu đây à? Được rồi, con bảo đảm phóng 3 cái là ra. Rồi dùng hết thần thông trong đó phóng một cái đi qua một cái ngọn núi, vượt qua cái ngọn núi, vượt lên đó đi thấy thì xa rồi. Nó xa rồi á, thôi sợ ổng á, ổng á trong đó ổng á, ổng không tin cho nên ngày đánh dấu. Đánh dấu như con chó đó quý vị, nó đi đâu đánh dấu đó. Đánh dấu để lát nữa mình á đã vượt qua rồi, ổng biểu không vượt qua, mình có chứng cứ. Cho nên nó phóng một cái rồi ngày đánh dấu một cái ngay chỗ đó. Xong rồi còn hai bước nữa ngày phóng qua. Rồi nhìn đến những đức Như Lai. Đó xong rồi con ra khỏi bàn tay của Như Lai rồi đó. Hiểu không? Đâu ngươi ra chỗ nào nói cho ta nghe coi. Không tin à, nhìn lại coi cái phóng hồi trước con đã đánh dấu rồi đó. Vậy hả? Ông nhìn xuống dưới chân của ông coi, đánh dấu phải chỗ đó không? Nhìn xuống thì rõ là mình ở ngay đó mình đánh dấu thì ngay ở đâu đó, vẫn trong bàn tay của Như Lai. À, Đức Thế Tôn sao chịu thua chưa? Rồi hết thần thông rồi, chụp cái tay lại đè Tôn Ngộ Không ở trong đó không cho ra. Cho nên ở đây cái đạo lý này quý vị nó sâu lắm, chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Chúng ta bị đè trong cái ngã không ra nổi, là đè trong cái ngã chấp không ra nổi quý vị. Ở trong đó chướng ngại, trong đó phải phát tâm, trong đó phát tâm dũng mãnh, trong đó nổ tung ra, trong đó hộ pháp, trong đó hoằng pháp, trong đó tu pháp, trong đó mới phá được cái ngã chấp. Là mấy chạy nhảy không nhảy nói không nhảy như Tôn Ngộ Không còn chưa ra nổi là đừng. Bởi vậy cho nên á, chúng ta ở nơi đây vẫn ở trong tâm của Phật. Nói cho chúng ta biết là biến nhất thiết xứ đi, Phật ở trong đó, tâm biến tất cả trong đó, tận hư không biến tất giới, thì chúng ta ở đâu? Không ngoài tâm Phật đâu. Là mình chịu chịu thua chưa quý vị? Hay là biểu ta còn ngon hơn đó, trong đó còn vượt qua tâm của Phật chưa đâu. Là Phật có nhất là Phật A Di Đà vô lượng quang chiếu khắp cả các có mười phương, quang minh của ngài ở trong đó vượt thắng hơn chư Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng. Vì trong nhân địa tu hành của ngài, ngài phát nguyện á, trong đó phát nguyện bất đồng, cho nên cảm ứng đến quang minh của ngài cũng chiếu thập phương. Thì đây với chúng ta sao quý vị? Chúng ta ở trong tâm của Phật A Di Đà rồi. Ở trong tâm của Phật A Di Đà thì sao? Ngoan ngoãn theo đi, đừng có chống như Tôn Ngộ Không nữa quý vị. Thuận đi. Thuận sao? Niệm Phật, chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh. Mà tâm của chúng ta ở đâu quý vị? Tâm của Phật là quả giác rồi, rồi nhân tâm, tâm của chúng ta ở đâu? Tâm của chúng ta là mắt thấy, đó là tâm. Tai nghe, đó là tâm. Ở trong đó vạn vật, vạn cảnh trong đó, chúng ta thấy, nghe, hiểu biết, lục căn thấy tới nào là tâm ở chỗ đó. Thì bây giờ sao quý vị? Nhân tâm của chúng sanh như vậy, quả giác của Phật bao trùm, thì sao? Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, chuyển biến thân thể cảnh giới, dần chuyển biến. Chuyển biến cái gì quý vị? Chuyển biến sơn hà đại địa. Vì sơn hà đại địa nằm trong tâm của chúng ta. Khi tâm chúng ta chuyển biến thì sơn hà đại địa chuyển biến, hoàn cảnh môi trường chuyển biến, người thân chuyển biến, mạng xa chuyển biến, thân thể chuyển biến. Quý vị thấy sự tác dụng của nó chưa? Chứ không phải nói một câu A Di Đà Phật đơn giản đâu. Bây giờ mình chịu niệm Phật chưa? Còn mong tưởng, còn mong nghĩ cảnh giới gì không quý vị? Chúng ta nghĩ đâu là chạy, chạy ra ngoài trong đó, là không có tương ưng. Cho nên đó chúng ta đem cái cảnh giới chúng ta chạy theo chúng ta. Mở cảnh giới chúng ta đến hồi nó quay lại, nó quánh, nó lại cuốn chúng ta. Cảnh giới lại chuyển chánh bao. Chúng ta bị cái núi đó Đức Như Lai chụp lại, đè trong đó không ra được là. Cho nên sao quý vị? Sự tiếp dẫn của Phật dễ dàng, búng tay một cái là về con Phật. Tại sao? Vì nó ở trong tâm ta mà. Tu Ngộ Không nó dùng 72 thần biến phóng ra nổi không, ta úp một cái là chụp hết rồi. Mong bàn tay ngửa vẫn còn đó, bàn tay úp là ta thu nhóm về rồi. Vì có quý vị còn sợ Đức Như Lai á, Đức Phật ở trong đó, ngài á, trong đó 10 vạn ức Phật độ ở đâu? Ở trong tâm của Phật là. Vậy chúng ta tin chưa quý vị à? Cái công đức, năng lực, cái thù thắng đó, chúng sanh không hiểu không thấy, chỉ chấp vào cái cảnh giới nhỏ nhoi của mình cho là hay, chỉ chấp vào cái cảnh giới á, sanh diệt của mình cho là phải. Cho nên nó luân chuyển luân hồi trong đó, mà đâu biết rằng mình vẫn ở trong tâm của Phật. Bây giờ tương ưng ở đâu? 10 vạn cách tình không cách một trần, 10 vạn ức tình bất cách trần. Ngài Trung Phong Thiền Sư khi ngài giác ngộ, ngài nói 10 vạn ức Phật độ không cách một trần là. Tại sao quý vị? Ở trong tâm của Phật mà. Còn chúng sanh ở đâu? Cảnh Tây Phương ở đâu? Cũng ở trong tâm của chúng sanh. Cảm ứng trong đó, tâm chúng ta quang minh phóng mở, bao trùm tất cả, tận hư không biến pháp giới. Còn bây giờ tâm chúng ta ở đâu quý vị? Chúng ta cứ co, co riết rồi đó, mình co vào trong đó một cái nhà, một cái vườn, vài cái xe, rồi mấy cái account đó. Tâm chúng ta chúi đầu vào trong đó, giống như con ong, giống như con ruồi, cứ bay lao sao muốn ra khỏi không gian này, mà cứ vẫn lao sao phóng vô kiếm, phóng vô giấy mà không ra được. Là bây giờ Phật dùng cái phương tiện để khai mở chúng ta, tâm chúng ta tận hư không biến pháp giới. Lấy tâm Phật làm tâm, lấy thần thông của Phật làm thần thông của mình, lấy trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình, lấy quang minh của Phật làm quang minh của mình. Phật không có một chút tỵ hiềm là. Vì sao quý vị? Đều là nhất thể là. Giờ chúng ta chịu không? Chịu cái coi cái phương tiện của Phật không? Ai thấu được điều đạo lý này, hiểu được rồi, thấu được rồi mà không dám làm, không chịu làm, thật là quá uổng, quá phí quý vị. Bao giờ chúng ta nghe được đạo lý này? Tôi nói thiệt là Quý vị đã từng nghe cái đạo lý này chưa? Đã thấu chưa? Là thấu rồi thì hãy niệm Phật đi. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, Quảng Thông hòa thượng chúng chiếm. Chúng chiếm nhìn coi ấy, chúng coi đệ tử nói nó không tin, nó không hiểu, nó cứ chúi đầu vào trong đống giấy đó là, mà không biết ấy, đem cái phương tiện đây để mà nhập vô. Cái việc đây là phương tiện của Phật, là cái đạo lý của Phật nói chúng ta ở đây là cái việc. Ngài dùng cái phương tiện đó, khi ta thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn tư hiệu đều về nước ta. Thì Ngài dùng cái phương tiện tối thắng này để trong đó qua tất cả các quốc độ học hỏi, nghiên cứu, thảo luận, ở trong đó loại cái xấu, lấy cái ưu điểm và tạo thành một cái phương tiện tối thắng để mà độ chúng sanh. Độ chúng sanh thì sao quý vị? Đến tận hư không biến pháp giới trong một câu: Phật tâm với nhân tâm cảm ứng đạo gia, trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không qua một phương tiện gì hết. Giống như là hóa chất, hai cái nó hỗn hợp có một chất xúc tác. Ở trong đó hai chất hóa học có một chất xúc tác là A Di Đà Phật, cái chữa cho xuống một cái, quậy lên một cái thành tựu. Bao giờ cái người thấy có người nào học khóa hóa học hết thế, quậy hoài nó không lên, cho vô một cái rồi sao thành công? À, nó thành công bao giờ cái việc ngay chớp nhoáng. Giờ chúng ta hiểu được cái sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh không? Đây trong đó nó biến hóa, nó chuyển biến, như Phật đã thấu rõ nó, hiểu nó và dạy cho chúng sanh. Dạy chúng sanh còn sợ nghiệp chướng mình không? Còn nó sợ phiền não mình không? Tất cả trong đó đều là do tâm biến hóa. Thì Ngài đem sự biến hóa tối thắng nhất để thay thế phiền não nghiệp chướng, để thành bồ đề, để thành giác ngộ, để trở về cái chân tâm chánh của nó. Nên sao ba cái bài thơ này hay quá quý vị ha, quá là tuyệt. Là đây là từ trong Đại Quang Minh Tạng phát ra, chứ không phải người thường đâu. Không có pháp sư, không có thầy nào mà có thể dạy được như vậy đâu quý vị ạ. Cho nên chúng ta ở đây thấu được như vậy rồi mà lại phương tiện quá dễ. Bây giờ thành phiến khó, nhất tâm khó, bất loạn khó, thì trước chưa được cái nhất tâm thì phải cần chuyên, trước chưa bất loạn thì phải tạo thành phiến. Phiến như thế nào? 30 câu, chứ không phải phiến tràn gian đại hảo cả một cái cuộn giải đâu. Nghe vậy thấy ớn rồi ạ. Nội mà sổ ra một cái mà xếp lại là chết rồi. Thôi ở Ngài nói bây giờ thôi một phiến à, cái này chắc cũng còn được cái bà già thấy không nè. Nó nếu mà không được nữa thì thôi một phiến như đây đi, rồi á chừng á nửa hai tuần á ba tuần vậy thành một phiến như vậy. Cho nên đây á, tuy là cái công phu trong đó, cái đắc lực của chúng ta thật là thù thắng vô cùng vô tận, mà phương tiện lại quá dễ dàng, tất cả mọi người đều có thể đạt được thành phiến 30 câu, tất cả mọi người đều có thể đạt được 50 câu thành phiến, nếu mà hay trong đó một sâu chuỗi thành phiến. Đây là chúng ta, cho nên chúng ta chú trọng vào cái thành phiến này. Kết tiểu thành đại quý vị, cứ từ từ bỏ ống mà đến hồi heo nó mọc ra có cái mà dùng là heo nó mập. Sao quý vị? 10 niệm vãng sanh con heo nó đã mập rồi, chứ không phải. Chứ không phải chúng ta đến giờ lúc đó là ngồi nghiêm nghị chẻm chẹ trong đó chắp tay rồi thắp hương rồi trong đó hết cây hương rồi đi. Thật nói vậy không có mấy ai đâu à. Với các hàng tổ sư trong đó mới đạt được. Còn ở đây thì thôi, thôi niệm thì nhất tâm 10 niệm. Quý vị thấy nhất tâm 10 niệm là cái chữ nhất đó quý vị. Cho nên chúng ta tập ở đây là tập thành phiến, thành nhất tâm trong 30 câu. Trong tư tưởng, trong ý niệm chúng ta không còn gì hết, chỉ có câu A Di Đà Phật trong 10 niệm, trong 30 niệm, trong 50 niệm. Điều này tất cả mọi người đều có thể làm được, ai cũng có thể làm được, không có khó mà quý vị. Và quý vị niệm trong đó ngài Quảng Thông 95 tuổi mà ngài niệm trong đó đến giờ ngài vãng sanh đệ tử vậy, thôi thầy thầy đừng có niệm nữa để chúng con niệm cho, thầy niệm nó hư phổi, nó tổn hơi á. Nhưng mà sao ngài vẫn lớn tiếng, vẫn sang sản niệm Phật, vẫn tha thiết, vẫn sang sản niệm Phật. Thì chúng ta thấy cảm ứng đạo gia bất khả tư nghị, là ngài biểu diễn cho chúng ta như vậy thì chúng ta hãy bỏ ra biểu diễn cái gì. Chúng ta ở đây đã tuyên bố rồi, cái đạo tràng của chúng ta ở đây, ở tại Phật tổ này, mỗi lần về phải cải thiện. Lần trước thì chúng ta 30 câu đúng không? Lần này thì chúng ta vẫn 30 câu, nhưng mà cái nhóm nào mà nó ồn ào á thì lần này các thầy sẽ xuống dưới dùng mọ với chúng ta. Mời quý vị nghe cái chuông mình lắc keng 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 đó, thì biết sao? Chú ý, đừng có nói chuyện lãng nữa, niệm Phật đi. Đó là rồi qua lần sau nữa đó, chúng ta chọn một vài người tướng cao cao một chút ha, trang nghiêm một chút. Cái bà nào nó ồn á, giơ cái bảng đỏ ra, xin quý vị giữ chánh niệm, đứng đó hoài. Đứng đó không nói năng gì cả, đứng đó giơ cái bảng đó thôi, không nói gì hết. Mình nó vẫn đứng mà ngừng niệm Phật. Đến khi nào bên đó cái bàn đó nó êm rồi đó, rồi chúng ta rút đi qua bàn khác. Rồi quý vị cứ đứng như vậy hoài đi, không đó. Người ta nói đến hồi người ta thấy mình cứ đứng hoài, người ta cũng ngượng, thấy không? Rồi thế nào cũng kỳ kỳ, cái hay là cái người kia khèo khèo, ổng đứng kìa. Thì phải êm xuống à. Đừng có xì xào gì hết, đừng có giơ ngón tay xì xào nó lên thêm âm thanh, thấy không? Mà chúng ta chỉ giơ cái bảng lên và chúng ta nghiêm chỉnh đứng chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy không? Mình chuyển coi, nó chuyển không mình chuyển, thấy không? Hãy mà cái tiếng nó vẫn động vẫn lớn lên mà tâm của mình động trong đó, mình không có an nhiên tự tại niệm Phật là mình bị chuyển, thấy không? Còn mình vẫn an nhiên tự tại đứng đó dơ bản xin cái vị giữ chánh niệm thì mình sao quý vị như bất động là mình thắng. Để hai bên đấu nhau là coi bên nào thắng cái vị. Thì ở đây chúng ta sẽ từ từ hướng dẫn đi vào trong cái chánh niệm để luôn luôn chúng ta tương hợp tương ưng, chứ không phải khoáng đâu, khoáng vào cái vị làm tới đâu à. Cái bộ khoáng cứ làm đi làm sao để cuối cùng á 10 niệm vãng sanh chết à. Bây giờ chúng ta phải từng món đúng không nè, phải làm cho xong món này rồi trả tiền, rồi làm món khác rồi trả tiền, nó như vậy. Chứ không phải khoáng đến hồi á cứ xây cái nhà cho tôi đi, ba tháng sáu tháng thành công, đến hồi á năm tháng tới đó chưa có gì hết. Năm tháng tới nhà vẫn chưa có nền, vẫn nó còn loang lổ trong đó. Thì bây giờ chúng ta không làm việc, làm việc thất bại cái gì. Cho nên mỗi lần chúng ta coi làm đến đâu, xây cái nhà đến đâu rồi, phải rõ ràng, phải minh bạch, chứ không phải thường đâu. Cứ chấp nhận rồi ha, ráng chịu nhau. Tôi gọt tới nơi luôn nè, gọt tới bến luôn nha quý vị à. Ở trên làng á, tôi cũng gọt tới nơi luôn quý vị. Quý vị biểu tôi nói, quý vị chịu vô đây rồi, chịu tu rồi, chịu vãng sanh rồi, thì không có lý nào cái việc chịu á, ở đây thì tự nguyện, không ai bắt buộc á. Cho nên gọt tới nơi luôn quý vị. Cứ mỗi sáng nửa tiếng gọt. Có chuyện gì á thì tưới. Không có chuyện á thì tưới, có chuyện thì cắt xén thì gọt. Cho nên trong đó nó phải như vậy, cứ trong đó. Nếu mà không có chuyện, chúng ta đem á, đem lời của tổ, đem kinh của Phật để mà sách tấn, để mà khuyến tấn. Nếu mà có chuyện thì chúng ta cũng dựa vào kinh điển của Phật mà sách tấn, mà khuyến tấn, mà gọt cho tự nơi, bào cho nó nhẵn, bào cho nó trắng cái vị, cho nó chịu, phải chịu như vậy. Nếu không, phiền não nghiệp chướng nó cứ trổ lên, không có cách nào mà trừ được là. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta nương theo thư nhắc nhở người niệm Phật, chúng ta nương theo kinh Vô Lượng Thọ để mà thấy sự quan trọng, chứ không phải thường đâu. Muốn vãng sanh phải chịu ở trui, phải chịu luyện ở trong đó, phải cố gắng trong một đời này giải quyết chuyện sanh tử, chứ không phải chuyện thường, không phải biểu diễn đâu, chỉ giới thiệu thôi quý vị. Nên chúng ta bây giờ chúng ta vô thẳng luôn, vô chịu bị trui, chịu được luyện, chịu trong đó để chuyển thành khí. Một vật đó muốn thành khí trong đó, nó phải được trui luyện cho nó thành thì nó mới chứa được. Nếu không thì không có thể chứa pháp được, không có thể thành pháp khí được. Nên chúng ta nguyện một đời này vãng sanh, nguyện một đời này chuyển hóa, thì cái chỗ nào cứng trong đó chúng ta nhất định tẩy nó đi ạ. Dùng một câu niệm Phật ủi nó hết quý vị. Chỗ nào mà nó không ủi thì chúng ta đem kinh điển ra, nó nếu không ủi nó ủi lại thì ráng chịu. Cho nên trong đó chúng ta không có sợ gì hờn, không có sợ giận, không có sợ ở trong đó gì, vì hờn, vì giận, vì sân, vì thương, vì yêu, vì ghét đều là vọng tưởng, phải phủ nó. Nếu một cái vị á, mặt không vui, đó là chưa có thành phiến, chưa có thành công, cho nên phải phủ nó đi à, mặt phải tươi trở lại là. Nên cho ủi trong đó 3 ngày thì trong đó vẫn còn ấy, thì ủi tới thôi. Vì sao đây? Ngay rõ ràng trước mắt cái việc này mà cái vị không chịu khắc phục nó, làm sao mà khắc phục được sanh tử đây? Thật sự như vậy quý vị ạ. Nếu mà những cái nhỏ này chúng ta không chịu chiến thắng nó, không phủ nó, thì sanh tử quý vị sẽ chịu thua thôi. Bởi vậy cho nên nó chịu vô chưa? Vô rồi thì hãy chuẩn bị nha. Dạ, thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại và niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,